Chương 22, một người khác dựa theo kế hoạch đã định sẵn trên đường đi, tám nha dịch từ hai bên vách núi chạy tới trước, rồi mai phục phía sau tòa nhà. Tưởng Tích Tích có khinh công tốt nhất nên nàng ta leo lên đỉnh của một gốc vân sam ở cửa viện để theo dõi tỉ mỉ tình hình bên trong, nếu có tình huống bất ngờ thì có thể kịp thời thông báo cho mọi người. Những người còn lại thì tấn công chiến diện. Huynh đệ Sử Gia Tiên Phong, Yến Nương và Trình Mục Du đi theo phía sau Yến Nương, nhìn bố cục chặt chẽ trước mặt, bèn che miệng cười nhẹ. Đại nhân, sao phải phiền phức như vậy? Có ta ở đây, ngài còn lo lắng gì nữa? Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Dù sao cô nương cũng không biết thực lực của đối phương thế nào, hắn còn chưa kịp dứt lời. Yến Nương đã đi đến bên cạnh Sử Kim và Sử Phi, rồi đá văng cửa lớn. Ai nấy đều bị hành động bất ngờ này dọa sợ, mà hai mặt nhìn nhau, không biết nên ứng phó hành động hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch này như thế nào. Mãi đến khi thấy Yến Nương tiến vào trong viện, mấy người mới khôi phục lại tinh thần rồi đi theo nàng vào viện. Sau khi vào, bọn họ mới phát hiện vẫn còn chuyện bất ngờ muốn ở phía sau. Không có ai ở hộ gia cả. Yến Đương đi qua từng căn phòng, mỗi lần đi qua một phòng đều dùng phương pháp quen thuộc là đá văng cửa, nhưng tất cả các phòng đều tối đen như mực, không thắp đèn, không có bóng người, càng đừng nói đến mấy con quái vật mà họ từng ảo tưởng trong đầu vô số lần. Đại nhân, chẳng lẽ người nhà hộ gia biết mọi chuyện đã bị bại lộ nên chạy mất? Rồi Uy Sử Chi mờ mịt hỏi. Nhị Hỷ, Trình Mục Du rít ra hai chữ tự trong kẽ răng, nhất định là hắn ta nói ra chuyện ta tới thăm Thẩm Thanh. Từ đó khiến người hộ gia nổi lên nghi ngờ. Nhưng hiện tại Nhị Hỷ đi đâu rồi? Chẳng lẽ bị người hộ gia bắt đi? Đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên tiếng hô hoáng của mấy nha dịch ở sân sau truyền tới. Đại nhân mau tới đây, nơi này có phát hiện. Mấy người vội vàng chạy tới sân sau. Tưởng Tích Tích cũng trượt từ trên cây xuống rồi đi theo bọn họ. Nhưng sau khi chạy tới phía sau tường viện, tất cả mọi người đều dừng bước, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm thứ gì đó giống hệt như nửa cọc gỗ ở trên mặt đất, là Nhị Hỷ. Hiện giờ, nửa người dưới của hắn ta bị cắm thẳng xuống trong đất, chỉ còn phần trên thắt lưng là lộ ra bên ngoài, sắc mặt hắn ta xám xịt, vết thương sâu bằng nửa ngón tay trên cổ đã bị lộ thịt ra ngoài, phía trên có đầy kiến và ruồi nhặn. Hiển nhiên, đã chết mấy ngày rồi, không đúng, còn, ngày mai mới đến thời hạn 7 ngày mà, bây giờ vẫn còn thiếu mấy canh giờ nữa. Sao hắn ta có thể bị sát hại chứ? Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tưởng Tích Tích bị kích động, ngay cả nói chuyện cũng ấp úng, bởi vì hắn ta không phải tế phẩm. Yến Nương đi tới phía trước, nhìn hai cánh tay còn nguyên vẹn của Nhị Hỷ, đôi mày thanh tú nhíu lại. Chúng ta bị lừa rồi, nhất định tế phẩm là một người khác, nói không chừng hiện tại đã mắc câu rồi. Tưởng Tích Tích cực kỳ hoảng sợ, nàng ta vọt tới trước mặt Yến Nương. Vậy phải làm sao đây? Có phải chúng ta nên đuổi theo trước kia trời tối không? Biết đâu có thể ngăn cản được hắn. Yến Nương ấn trán, tử khí ở nơi này nặng như vậy, chứng tỏ quái vật kia vẫn chưa đi xa. Chắc chắn người hồ gia đã chia ra hai đường, một đường đi cướp tế phẩm, một đường khác thì mang dấu thứ kia vào rừng sâu để đề phòng bị phát hiện. Nàng nhìn ánh chiều tà đang dần lặn xuống chân núi, khẽ nói, ta phải vào núi một chuyến tìm ra con quái vật kia trước bọn họ rồi diệt trừ nó tận gốc. Như vậy mới có thể giải quyết được hoàn toàn thứ hiểm họa tiềm ẩn này. Nói xong, cơ thể nàng lóe lên, đi ra ngoài cửa, bóng lưng dần biến mất trong bóng đêm càng ngày càng đậm. Đại nhân, chúng ta cũng mau quay về thôi. Thấy Trình Mục Chiêu bất động, Tưởng Tích Tích nhẹ giọng nhắc nhở ở phía sau, ngươi mang bọn Sử Kim và Sử Phí về đi, ta lên núi tìm người cùng Yến cô nương. Sau khi phân phó xong, Trình Mục Chiêu cất bước đuổi theo Yến Nương. Tưởng Tích Tích nhìn theo hướng hai người rời đi, trong lòng chợt bị bao phủ bởi một sự buồn bã mơ hồ. Nàng ta lắc đầu, xua tan hết chua xót trong lòng, rồi quay đầu hô với Sử Phi và Sử Chim. Về thành, đêm nay nhất định phải bắt được hung thủ. Thẩm Thanh loạn choạng đi lên bậc thang, bây giờ đầu óc của hắn rất mơ màng. Cuối cùng hậu quả của việc không ngủ liên tục mấy ngày đã hiện ra, hơn nữa chuyện của Nhị Hỷ xảy ra quá đột ngột, trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa kịp. Vậy nên cơ thể giống như một cái xác không có linh hồn vậy, mờ mịt không biết mình đang ở đâu, cũng không biết mình muốn làm gì. Trong nhà vẫn như cũ, nhưng giống như cha mẹ Nhị Hỷ nói, ăn bếp lạnh lẽo, không có chút hơi người nào. Lúc Nhị Hỷ ở đây, hắn luôn chê hắn ta ồn ào, chê hắn ta đã dốt lại còn hay lải nhải. Bây giờ hắn ta không còn nữa, nhưng hắn lại thấy nhớ vô cùng. Hắn mất cha mẹ từ sớm, Nhị Hỷ giống như là nửa huynh đệ của hắn mà. Vì hắn ta chưa bao giờ cẩn thận chăm sóc hắn, nhưng khi hắn ta ở đây thì cuối cùng nơi này cũng giống như một gia đình. Còn bây giờ thì sao chứ, chẳng qua cái thẩm trạch này chỉ là một cái hộp rỗng mà thôi. Thẩm Thanh, trong nhà còn có thức ăn không? Cho hai tỷ muội Tiêu Gia ở cách vách đi vào cùng với tiếng cười khanh khách, thấy Thẩm Thanh ngồi trên mặt đất với vẻ mặt cô đơn, thì vội chạy tới cạnh hắn. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái à? Có muốn bọn ta mời đại phu giúp ngươi không? Thẩm Thanh mờ mịt lắc đầu, lão đảo đứng lên đi vào trong nhà. Nhị Hỷ không có ở đây nên không có ai nấu cơm đâu, các ngươi đi chỗ khác đi. Hai tỷ muội Tiêu Gia liếc nhau rồi biểu môi đi ra ngoài. Thẩm Thanh này, làm sao vậy? Trông cứ như mất hồn mất vía. Muội còn không biết hắn à, thỉnh thoảng lại như vậy đấy. Chắc là chưa nghĩ thông chuyện gì nên mới mất hồn thế đấy. Tiệt tiện, muội đói quá, cha mẹ vẫn chưa về, chúng ta lại đi về phía trước một chút nhé. Biết đâu sẽ gặp được nhà ai đang nấu cơm để xin ăn. Hai bóng dáng gầy yếu đi về phía trước, theo con đường nhỏ trước cửa Thẩm phủ. Bọn họ không hề để ý tới bóng người cao lớn đứng bên trong bóng cây bên cạnh Thẩm gia. Thấy hai tỷ muội ra cửa, người đó lập tức âm thầm bám theo, đi theo hai người về phía mặt trời lặn. Giấc ngủ này của Thẩm Thanh rất không yên ổn, tuy cơ thể hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng có quá nhiều chuyện xen lẫn trong đầu. Vậy nên, dù đang ngủ thiếp đi, đầu óc vẫn không được yên ổn một giây phút nào. Trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy có người gọi tên mình, sau đó, một bàn tay lạnh lẽo vuốt ve mặt hắn. Thẩm Thanh hoảng sợ, giật mình vùng người ngồi dậy. Hắn thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới nhìn rõ người đứng cạnh giường là Tưởng Tích Tích. Hắn lập tức lăn người bò dậy. Tưởng đại nhân, tìm được Nhị Hỷ rồi ư? Tưởng Tích Tích không trả lời, nàng ta cắn môi dưới, ánh mắt nhìn lướt qua mặt hắn, không dám dừng lại lâu. Thấy dáng vẻ này của nàng ta, trong lòng Thẩm Thanh đã hiểu, cha mẹ Nhị Hỷ chỉ có một đứa con là hắn ta thôi. Để nói xong, cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa mà ôm mặt khóc.